Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về hủ kiệu ngày Tết. Kế đến là tường trình của Việt Hùng về các lò bánh chưng bánh tét tất bật phục vụ Tết. Tiếp theo là bài viết của biên tập viên Gabriel Resnick về việc sinh viên Trung Quốc tại Mỹ e dè trong việc phát biểu ý kiến vì sợ liên lụy khi trở về. Tiếp nối chương trình là tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ về cuộc thăm dò của Pew về Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Thấy gì qua vụ ông Phúc đối thoại với nông dân. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về hủ kiệu ngày Tết.
Ở miền Nam cứ mỗi độ Tết về, nhà nào làm sơ sơ cũng vài ba ký củ kiệu để ăn chơi, nhà nào siêng làm tới hai ba chục ký để biếu bà con họ hàng. Và mấy khi ấy thì chỉ công đoạn cắt đầu cắt đuôi, lột vỏ kiệu cũng đã mất vài ngày. Làm kiệu không quá khó, không cần quá khéo, chỉ cần kiên nhẫn, ông Xén nhận xét.
Rồi, truyền thống xưa đến giờ rồi, củ hành, củ kiệu này, cái đó có truyền thống xưa đến giờ rồi. Mà Tết mà không có củ kiệu thì nó không ra Tết được. Tại vì Tết thì buộc nhà nào phải có củ kiệu, củ hành.
Tết thì nhà nào cũng có vài hũ củ kiệu. Mỗi gia đình đều có bí quyết riêng về chuyện làm hũ kiệu ngày Tết. Nhưng dù theo cách nào, đều phải làm cho củ kiệu khi ăn có màu trắng trong, giòn, có mùi nồng đặc trưng của kiệu. Nước hỗn hợp giấm đường phải thấm vào kiệu mới ngon. Theo lời bà Sáu, hũ củ kiệu nho nhỏ, nhưng nếu thiếu sẽ khiến hương vị ngày Tết ít nhiều kém đi.
Cái này á, ví dụ mình bằng mà một hũ khoảng chừng 2 kg thôi chứ không có nhiều, hũ lớn thì 3 kg.
Để có hũ củ kiệu bắt mắt, cần sự khéo tay của người sắp củ kiệu, bà Phượng hướng dẫn.
Sắp nó trên đều vô vậy nè, rồi mình vô giấm đường, lột lụa từ cái lụa như vậy đó, rồi mới vô, nó đẹp cái củ như vậy.
Việc làm củ kiệu muối chua phải qua nhiều công đoạn, như sau khi lột vỏ kiệu thì đem phơi cho củ kiệu hơi héo, ngâm với phèn chua cho bếp cho trắng và giòn, xóc muối rồi giấm đường đổ vào kiệu sắp sẵn trong hũ. Kinh nghiệm người làm rất quan trọng để có một món kiệu chua phù hợp với khẩu vị của nhiều người, ông Xén kể.
Củ kiệu này cũng vậy, mình cũng làm theo cái truyền thống mà cũng chả cần phải phụ gia phụ giống gì, chả cần phải gì, phải the hình thống gì kia cho nó cứ lấy, không cần. Cái này mình làm bình thường đó, nó ăn cũng giòn giòn ngon này.
Mỗi dịp xuân về, cùng với món thịt kho, hộp vịt, bánh tét thì dư hành củ kiệu là thực đơn quen thuộc của người Việt. Mấy ngày Tết đến nhà nào người ta cũng được để nhau nhiều món ăn thường được tận tay gia chủ vào bếp. Trong đó có hũ củ kiệu trắng phau mà chỉ cần nhìn thôi là đã thấy Tết.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Việt Hùng về các lò bánh chưng bánh tét tất bật phục vụ Tết.
Vào thời điểm này, các lò bánh chưng bánh tét có lẽ là nơi bận rộn nhất tại các trung tâm mua sắm của người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington. Ví dụ như ở lò làm bánh nhỏ này, và chỉ tính riêng bánh chưng thôi, thì mỗi ngày những người làm bánh ở đây cũng phải hoàn thành từ 150 cho tới 200 chiếc bánh để phục vụ khách hàng mua sắm Tết. Và cả trả hàng cho những khách hàng đã đặt trước từ cách đây vài tuần. Theo ông chủ của lò bánh, thì cứ trước Tết nửa tháng là ngày nào lò cũng phải hoạt động hết công suất. Thậm chí những người làm bánh ở đây hầu như không có thời gian nghỉ trưa thì mới đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng trong những ngày giáp Tết này. Anh Lý Kiều Phong, một người làm bánh tại trung tâm Eden, Virginia nói.
Gần Tết là người ta mua để biếu, với hai nữa là thì tụi ở đây làm tươi ra người ta lại mua sớm, mua cho Tết, cho quà Tết.
Tới với các lò bánh chưng bánh tét của người Việt ở hải ngoại như thế này thì sẽ thấy rõ. Người Việt dù đi đâu, có xa đến mấy cũng không thể quên được hương vị từ nghìn xưa của một cái Tết truyền thống. Với những cặp bánh chưng xanh, những nồi bánh chưng nghi ngút hơi nước trên bếp lửa hồng. Bánh chưng ở Mỹ thực tế không được gói bằng lá dong như ở quê nhà, mà gói bằng lá chuối. nhưng khi lớp vỏ được bóc ra thì cũng là một màu xanh bao phủ lớp gạo nếp thơm dẻo cùng đỗ xanh và thịt heo. Thường thì càng giáp Tết, những lò bánh lại càng bận rộn để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của các gia đình. Anh Lý Kiều Phong cũng chia sẻ thêm.
Cũng một phần gần Tết, bánh tươi ở đây làm ra tươi bởi vì người ta cũng thích tới để gần Tết người ta mới mua.
Đi chợ Tết hay tới với các lò bánh chưng bánh tét của người Việt vào thời điểm này, đối với nhiều gia đình, không chỉ là để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết, mà thực sự còn là để thưởng thức cái không khí nhộn nhịp, tất bật, đông đúc và náo nhiệt rộn ràng của một cái Tết đang đến rất gần. Dù thời tiết ở khu vực thủ đô Washington vào thời điểm này khá lạnh so với ở Việt Nam, tuy nhiên chẳng ai ngại ngần khi tìm tới với các trung tâm mua sắm của người Việt để được hòa mình vào một không khí Tết rất riêng của Việt Nam. Một cái Tết và mùa xuân thực sự đang đến gõ cửa từng nhà.
Tiếp theo là bài viết của biên tập viên Gabriel Resnick về việc sinh viên Trung Quốc tại Mỹ dè dặt trong việc phát biểu ý kiến vì sợ liên lụy khi trở về. Mời quý thính giả theo dõi.
Dù Bắc Kinh cách xa vạn dặm, nhưng một số sinh viên Trung Quốc và giáo sư giảng dạy ngành Trung Quốc học tại Mỹ nói họ e rằng Đảng Cộng sản của nước này đang xâm nhập vào tầng lớp học ở Mỹ. Được phỏng vấn tại gần nửa chục trường đại học tại Mỹ, sinh viên từ Trung Quốc cho biết họ phải tự kiểm duyệt trong lớp học về những đề tài mà đối với Đảng Cộng sản là nhạy cảm như các cuộc biểu tình đông đảo tại Hồng Kông và tình trạng của Đài Loan. Tôi không cảm thấy an toàn khi nói công khai hay được ghi âm, một sinh viên Trung Quốc đang theo học cao học tại trường đại học Georgetown ở Washington nói. Các sinh viên Trung Quốc nói họ e ngại bị các sinh viên đồng học Trung Quốc theo dõi. Một sinh viên nói anh lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình anh ở Trung Quốc, tương lai của anh và visa của anh. Đối với tôi sẽ trở về Trung Quốc và kiếm việc làm, sinh viên này nói. Có thể tôi sẽ làm việc cho một công ty chính phủ. Do đó nếu tôi nói điều gì nhạy cảm về Hồng Kông, tôi lo ngại là chính phủ Trung Quốc sẽ biết điều gì đó về quan điểm của tôi và việc này sẽ ảnh hưởng đến việc làm và tương lai của tôi ở Trung Quốc. Tòa đại sứ Trung Quốc ở Washington không trả lời yêu cầu bình luận của VOA. Những sinh viên được phỏng vấn cho bài viết này nói họ sợ bị chính phủ Trung Quốc trả thù nếu bị nhận diện. Tại Trung Quốc, chúng tôi không muốn nói quá nhiều về chính phủ, một sinh viên trường đại học Maryland nói. Tôi gửi tin tức trên Twitter cho bạn tôi tại Trung Quốc, nhưng sau đó xóa thông tin trong điện thoại của tôi vì tôi sợ khi tôi trở lại Trung Quốc, họ sẽ lục soát điện thoại của tôi. Sinh viên này cho biết là nghiên cứu sau đại học về khoa học chính trị của anh bị trở ngại vì anh không thoải mái khi nói về một vài đề tài trong lớp học như biểu tình đông đảo tại Hồng Kông, tình trạng độc lập của Tây Tạng và việc công nhận Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng. Trung tâm Wilson, một cơ quan nghiên cứu lưỡng đảng ở Washington, báo cáo vào năm 2017 là một cộng đồng nhỏ các sinh viên Trung Quốc và các nhà ngoại giao đã dùng chiến thuật đe dọa, đi từ thu thập tình báo đến trả thù về tài chính. Một cuộc nghiên cứu sơ khởi về ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc và những hoạt động can thiệp vào giáo dục bậc cao học Hoa Kỳ, xem xét ảnh hưởng của Trung Quốc tại các trường đại học Mỹ cho biết. Các giáo sư ở các đại học phương Tây nói họ cũng cảm thấy thu thập tình báo của Trung Quốc trong lớp học của họ. Có một đôi lúc, một người lớn tuổi từ Trung Quốc xuất hiện trong lớp tôi không báo trước và nói là họ đang thăm và muốn ngồi trong lớp của tôi. Giáo sư Crystal Chang Cohen dạy khoa học chính trị tại trường đại học California Berkeley nói, nhưng họ không xuất trình được giấy tờ nào cả nên tôi từ chối. Các giáo sư nghiên cứu về chính trị và lịch sử Trung Quốc nói họ nghi là bị nhân viên tình báo Trung Quốc theo dõi. Một giáo sư nói sinh viên Trung Quốc theo học lớp của ông lớn tuổi hơn các sinh viên khác được yêu cầu rời khỏi lớp nếu từ chối xuất trình thẻ sinh viên. Một giáo sư lịch sử tại Đại học Maryland nói ông cũng thỉnh thoảng thấy các vị khách đến thăm lớp học, nhưng ông không nhận ra ai cả. Ông nói ông nghi là những người này đang thu thập tình báo. Tôi nghĩ đáng quan ngại là chúng ta có những tổ chức trong trường đại học có những quan hệ đáng kể với chính phủ Trung Quốc, được dùng làm công cụ để theo dõi thái độ của các sinh viên Trung Quốc. Một giáo sư về chính phủ và chính trị tại trường đại học Maryland nói, những cuộc thảo luận trong lớp học thường xoay quanh các vấn đề nhạy cảm đối với Trung Quốc như lịch sử hay khoa học chính trị, giáo sư này nói. Hầu hết giáo sư đại học được VOA phỏng vấn đều yêu cầu ẩn danh vì sợ các trường đại học Mỹ sẽ không ủng hộ họ nếu chính phủ Trung Quốc phản đối những bình phẩm của họ. Sinh viên Trung Quốc chiếm hơn 33% trong số 1.095.299 sinh viên quốc tế tại Mỹ. Họ thường trả đầy đủ các lệ phí mà các trường đại học Mỹ dựa vào như thu nhập của các trường này. Trung Quốc chỉ trích các chương trình sinh lợi của trường đại học khi những chương trình này không phù hợp với chính sách của chính phủ Trung Quốc, trung tâm Wilson cho biết. Trung Quốc trả đũa trường đại học Maryland vào năm 2013 khi trường này tiếp nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma, dù có những cảnh báo của các nhà ngoại giao Trung Quốc. Trung Quốc chiếm Tây Tạng trong hơn 60 năm. Vào năm 2018, Phó Tổng thống Mike Pence mô tả việc Trung Quốc tài trợ cho chương trình đại học Maryland là thình lình biến từ cơn lụt thành nhỏ giọt. Hiệp hội Sinh viên và Học giả Trung Quốc, gọi tắt là CSSA, báo động cho các tòa lãnh sự và tòa đại sứ Trung Quốc khi các sinh viên Trung Quốc và các trường đại học Mỹ đi chệch khỏi đường lối của đảng Cộng sản, ông Pence nói trong một bài diễn văn tại Viện Hudson ở Washington. Và sinh viên Trung Quốc Yang Shuping đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp trường đại học Maryland năm 2017 về không khí trong lành của tự do ngôn luận tại Mỹ, đã bị khiển trách ngay lập tức tại quê nhà. China Daily, tờ báo chính thức của đảng Cộng sản, đăng địa chỉ của cô tại Trung Quốc và gia đình cô bị quấy nhiễu trên mạng. Cô Shuping sau đó đã phải xin lỗi. Các giáo sư và sinh viên đề cập đến các viện Khổng Tử và các tổ chức của CSSA là những tổ chức thu thập tình báo và ảnh hưởng chính trị. Chính phủ Trung Quốc tài trợ cho các viện Khổng Tử trên toàn thế giới, nói rằng những tổ chức này truyền bá thông tin về văn hóa và xã hội Trung Quốc chứ không phải giáo điều chính trị. Trung tâm các viện Khổng Tử tại Hoa Kỳ, CIUS, tự mô tả là hỗ trợ dạy và học tiếng Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc tại Mỹ, và giúp mọi người trao đổi với nhau làm sâu đậm sự hiểu biết xuyên văn hóa và phát triển ngôn ngữ. Trung tâm quảng bá mạng lưới các viện Khổng Tử trên toàn nước Mỹ thực hiện các chương trình giáo dục và văn hóa dạy tiếng quan thoại, giúp xây dựng nhận thức về văn hóa Trung Quốc và tạo điều kiện dễ dàng cho việc trao đổi giáo dục. Thế giới là một nơi rộng lớn, trung tâm CIUS mang một ít Trung Quốc cho tất cả những gì chúng ta làm. Tuy nhiên, một số trường đại học tại Australia, Anh và Mỹ đã chấm dứt hợp đồng với các trung tâm Khổng Tử sau khi lưỡng đảng kêu gọi điều tra nội bộ. Ảnh hưởng Trung Quốc đã là mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan tình báo Mỹ. Giám đốc FBI Christopher Wray trong phiên điều trần trước Quốc hội nói cơ quan của ông đang mở hàng ngàn cuộc điều tra liên hệ đến việc đánh cắp sở hữu trí tuệ, và hầu hết những trường hợp này liên hệ đến người Trung Quốc. Các viện Khổng Tử hoạt động như là một cánh tay của nhà nước Trung Quốc và được phép bất chấp tự do học thuật, Hiệp hội các giáo sư đại học Mỹ công bố vào năm 2014. Tuy nhiên, Hiệp hội các trường cao đẳng và đại học Mỹ AACNU không đồng ý. Chúng tôi ủng hộ những việc làm của Viện Khổng Tử về mặt xây dựng thư viện, tài trợ các lớp học tiếng Trung Quốc và thúc đẩy trao đổi văn hóa, Chủ tịch Lynn Pascarella của AACNU nói. Kinh nghiệm của chúng tôi là không phát hiện được bất cứ bằng chứng nào về sự can thiệp của chính phủ Trung Quốc hay cản trở tự do học thuật. Trung Quốc là nước hợp tác lớn nhất của chúng tôi về phương diện nghiên cứu khoa học, và việc theo dõi quá mức sẽ có ảnh hưởng tiêu cực về phát triển kiến thức. Tuyên bố từ phái bộ CSSA của Đại học Georgetown tự mô tả rằng họ cam kết thông tin và dịch vụ về học thuật, nghề nghiệp, xã hội và giải trí cho các thành viên, quảng bá văn hóa Trung Quốc, lịch sử và ngôn ngữ, thăng tiến đối thoại với Hiệp hội và cộng đồng trường đại học Georgetown rộng lớn hơn. Tuyên bố của phái bộ cũng tương tự như những trường đại học khác có hợp đồng với Viện Khổng Tử. Các hội CSSA nhận chỉ đạo từ Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua các tòa đại sứ và lãnh sự và tích cực trong việc thực hiện các công việc ở nước ngoài của Trung Quốc phù hợp với chiến lược mặt trận thống nhất của Bắc Kinh, theo một phúc trình năm 2018 của Ủy ban Duyệt xét Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung. Ủy ban này theo dõi và điều tra các vấn đề quốc gia và thương mại, theo trang mạng của Ủy ban.
Tiếp nối chương trình là tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ về cuộc thăm dò của Pew về Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình. Thế giới nửa yêu nửa ghét Trung Quốc nhưng không tin Tập Cận Bình. Người dân trên khắp thế giới có sự chia rẽ trong đánh giá về Trung Quốc với mức độ tích cực và tiêu cực gần như tương đương nhau. Nhưng đa số không tin tưởng Chủ tịch Tập Cận Bình, nhất là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố, cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew, tổ chức thăm dò dư luận hàng đầu thế giới, có trụ sở ở Mỹ, tiến hành với gần 39.000 người ở 34 quốc gia ở tất cả các khu vực trên khắp thế giới từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm 2019. Kết quả vừa được công bố hôm thứ Năm, ngày 5 tháng 12. Người dân Việt Nam không nằm trong đối tượng được khảo sát, vừa yêu vừa ghét. Theo đó, trung điểm median, tức mức chính giữa khi tỷ lệ từ các nước được xếp từ thấp lên cao, về mức độ ủng hộ Trung Quốc là 40%. Trong khi đó, trung điểm không ủng hộ Trung Quốc cũng ở mức ngang ngửa là 41%. Nga là nước có tỷ lệ ủng hộ Trung Quốc cao nhất và tỷ lệ không ủng hộ thấp nhất. tương ứng với 71% và 18%. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản là nước có tỷ lệ không ủng hộ Trung Quốc cao nhất, lên đến 85%, còn tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất trong số 34 nước được khảo sát là 14%. Ngoài Nga, Trung Quốc có được sự ủng hộ cao ở các nước Trung Đông, Châu Phi và Nam Mỹ. Tỷ lệ ủng hộ so với tỷ lệ không ủng hộ Trung Quốc ở các nước này nhiều hơn từ gấp đôi cho đến gấp 3 lần, thậm chí gấp 4 lần như ở Nigeria. Các nước Đông Âu như Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Litva cũng thuộc nhóm ủng hộ Trung Quốc với tỷ lệ ủng hộ cao hơn không ủng hộ, nhất là Ba Lan với tỷ lệ ủng hộ cao gần gấp 3 tỷ lệ không ủng hộ, tức là 55% so với 20%. Chỉ có Cộng hòa Czech và Slovakia ngã về phía nghi ngờ Trung Quốc. Thái độ nghi kỵ Trung Quốc thể hiện rõ ở các khu vực Bắc Mỹ, Mỹ và Canada, Tây Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Hy Lạp và châu Á Thái Bình Dương, Úc, Philippines, Nhật, Ấn, Hàn, Indonesia. Ở các nước này đều có tỷ lệ không ủng hộ cao hơn nhiều tỷ lệ ủng hộ Trung Quốc. Ở Mỹ, 60% số người được hỏi bày tỏ không tin tưởng Trung Quốc so với 26% ở chiều ngược lại. Con số không tin tưởng ở Canada còn cao hơn, 67% so với 27%. Ở Tây Âu, Thụy Điển và Pháp là hai nước nghi ngờ Trung Quốc nhiều nhất, với tỷ lệ lần lượt là 70% và 62%. Trong khi đó, Hy Lạp là trường hợp duy nhất trong nhóm nước được xếp vào Tây Âu có mức độ ủng hộ Trung Quốc cao hơn không ủng hộ và cao hơn nhiều, 51% so với 32%. Còn ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, theo sau Nhật Bản, vốn dẫn đầu về mức độ không tin Trung Quốc là các nước Hàn Quốc, Úc, Philippines và Ấn Độ. Indonesia là nước duy nhất trong nhóm này có tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ Trung Quốc ngang bằng nhau, cùng 36%. Theo Pew, Mỹ và Canada trong năm vừa qua đã chứng kiến mức gia tăng cao nhất về tỷ lệ không ủng hộ Trung Quốc kể từ năm 2005. Con số không ủng hộ Trung Quốc ở Canada tăng 22% so với năm 2018, trong khi con số đó ở Mỹ tăng 13%. Cơ quan nghiên cứu này cho rằng nguyên nhân là do Canada đã chứng kiến vụ bắt giữ giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, và việc Trung Quốc bắt giam hai công dân Canada để trả đũa. Thái độ tiêu cực đối với Bắc Kinh có sự liên hệ với mức thu nhập bình quân đầu người ở các nước, báo cáo của Pew chỉ ra. Theo đó, nước nào có mức GDP bình quân cao thì càng không ủng hộ Trung Quốc, như là Nhật, Thụy Điển, Canada, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Hà Lan, Úc, Đức, Anh. Ở chiều ngược lại, các nước có thu nhập đầu người thấp như Kenya, Nigeria, Ukraine và Tunisia có xu hướng đón nhận Trung Quốc tích cực hơn. Báo cáo của Pew giải thích, hiện tượng này là do ở các nước giàu, người dân được hưởng quyền tự do chính trị nhiều hơn, nên họ có cái nhìn khắt khe hơn về những gì xảy ra ở Trung Quốc. Ngoài ra, những nước có thái độ thân Bắc Kinh nhiều cũng là những nước có nạn tham nhũng tệ hại nhất, chẳng hạn như Nigeria. Sở dĩ Nhật có thái độ bài Trung Quốc cao như vậy, theo Pew, là do những vấn đề lịch sử để lại giữa hai nước. Tập Cận Bình bị ghét. Đánh giá của người dân thế giới về nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng rất cay nghiệt. Tỷ lệ trung điểm những người nói rằng họ tin tưởng ông Tập làm điều tốt cho thế giới ở 34 nước được khảo sát chỉ là 29%, trong khi trung điểm không tin tưởng ông Tập trên thế giới là 45%. Ông Tập bị ghét nhiều nhất ở Nhật 81%, Hàn Quốc 74%, Pháp 69%, Thụy Điển 67%. Còn ở Mỹ, mặc dù hai nước đang tranh chấp trên nhiều vấn đề, tỷ lệ không thích ông Tập là 50% so với 37% ủng hộ cách hành xử của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Riêng ở Philippines, quốc gia mặc dù đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông, đa số người dân nước này bày tỏ tin tưởng ông Tập Cận Bình, 58% so với 35% không ủng hộ. Tỷ lệ không tin tưởng ông Tập cao nhất là ở các khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và Tây Âu. Ở Bắc Mỹ và Tây Âu, có từ một nửa trở lên không tin ông Tập, trong khi những nước châu Phi thuộc vùng Hạ Sahara có tỷ lệ ủng hộ ông Tập rất cao. Ông Tập cũng rất được lòng người dân các nước Trung Đông và Bắc Phi. Ở 6 nước châu Á Thái Bình Dương được khảo sát, tỷ lệ ủng hộ ông Tập so với không ủng hộ là 29% so với 45%. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tin tưởng vào Thủ tướng Nhật Shinzo Abe 50% hay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi 48%, cũng trong cùng khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình đã chứng kiến mức độ tin tưởng dành cho ông gia tăng ngoạn mục ở các nước như Argentina tăng 14%, Tây Ban Nha và Mexico cùng tăng 13% và Ý tăng 10%. Mỹ-Trung ai mạnh hơn? Trả lời câu hỏi giữa Mỹ và Trung Quốc, nước nào sẽ là cường quốc kinh tế số 1 thế giới? Người dân ở 21 trong số 34 nước được khảo sát tin là Mỹ, trong khi 12 nước cho là Trung Quốc sẽ lãnh đạo kinh tế thế giới. Chỉ có ở Lebanon, con số chọn Mỹ và Trung Quốc là ngang nhau. Xét theo khu vực, thì đa phần các nước xem trọng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc hơn Mỹ, tập trung chủ yếu ở Tây Âu, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Bulgaria, Cộng hòa Czech. Bên ngoài Tây Âu, Canada, Úc, Nga và Indonesia cũng là những nước tin vào sức mạnh kinh tế Trung Quốc hơn, trong khi phần còn lại của thế giới hướng về Mỹ. Tỷ lệ đánh giá cao kinh tế Mỹ hơn Trung Quốc đặc biệt rõ ở hầu hết các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khu vực kề cận với Trung Quốc. Trong đó, Hàn Quốc là nước tin tưởng vào sức mạnh kinh tế của Mỹ nhiều nhất với 82% so với 18% tin vào Trung Quốc. Úc và Indonesia là hai trường hợp cá biệt trong khu vực, khi cho rằng sức mạnh kinh tế Trung Quốc sẽ vượt trội Mỹ. Tỷ lệ tin tưởng vào kinh tế Trung Quốc đặc biệt đáng kể ở Đức, Hà Lan, Czech và Pháp. Riêng ở Pháp, mới năm 2018, người dân nước này còn tin là Mỹ là nền kinh tế số 1, nhưng tỷ lệ này đã đảo chiều trong năm 2019. Những nước nào xem Mỹ là cường quốc kinh tế số 1 cũng mong muốn ưu tiên hợp tác kinh tế với Mỹ hơn là Trung Quốc. Và điều này cũng đúng với Trung Quốc ở chiều ngược lại, theo khảo sát. Nhìn chung ở các nước mới nổi, người dân nhìn nhận sự vươn lên về kinh tế của Trung Quốc một cách tích cực. Tuy nhiên, hầu hết các nước được khảo sát đều xem sức mạnh quân sự ngày càng mạnh của Trung Quốc là điều không tốt cho đất nước của họ. Hầu hết các nước được khảo sát, ngay cả Mỹ và Canada, đều xem sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đã đem lại lợi ích cho đất nước họ. Ngoại trừ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, có 50% người dân Mỹ và 53% người dân Canada cho rằng sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là tốt cho đất họ, theo kết quả khảo sát. Đặc biệt, các nước láng giềng của Trung Quốc có lập trường bi quan về cả sức mạnh kinh tế lẫn quân sự của nước này. Các nước này cho rằng các khoản đầu tư từ Trung Quốc là gánh nặng cho họ, do nó giúp cho Bắc Kinh có ảnh hưởng quá lớn đối với nền kinh tế của họ. Tỷ lệ này dao động từ mức thấp nhất là 48% ở Indonesia cho đến 75% ở Nhật. Mối đe dọa quân sự cũng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc được xem là mối đe dọa quân sự chính, chứ không phải Mỹ, với 40% người dân Úc, 50% ở Mỹ và 62% Philippines quan ngại về sức mạnh của Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ lại bị xem là mối đe dọa chính ở các nước Nam Mỹ, Trung Đông và Bắc Phi, theo khảo sát. Trong các nước được khảo sát, ngoại trừ Nigeria và Kenya, xem sức mạnh quân sự của Trung Quốc là điều tốt cho đất nước họ. Tất cả các nước còn lại đều e dè về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Tỷ lệ lo ngại sức mạnh quân sự của Trung Quốc đặc biệt cao ở các nước Nhật, Hàn cùng 90%, Úc 84%, Canada 82%, Mỹ 81%, Ấn Độ 73% và Philippines 71%. Các nước châu Á-Thái Bình Dương đặc biệt nghi ngờ sức mạnh quân sự Trung Quốc với tỷ lệ trung điểm là 79%, cho rằng việc Trung Quốc ngày càng mạnh về quân sự là điều không tốt cho đất nước họ. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Thấy gì qua vụ ông Phúc đối thoại với nông dân. Mời quý thính giả theo dõi.
Đọc các bài tường thuật về đối thoại lần thứ hai giữa Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam với nông dân diễn ra hôm nay, dường như cả Thủ tướng lẫn Chính phủ Việt Nam vừa không biết phải làm gì để hoạt động quản trị, điều hành thực sự hữu ích cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, vừa là những cao thủ trong việc chuyển hóa cả trách nhiệm cá nhân lẫn trách nhiệm tập thể cho giới chỉ quan chân lắm tay bùn. Lẽ nào Thủ tướng, nhân vật đứng đầu một chính phủ, không biết phải làm thế nào để đánh giá giá thành sản phẩm cao trong khi đã hội nhập, sản phẩm nông nghiệp ngoại quốc đang ồ ạt tràn vào và sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam không cạnh tranh được? Lẽ nào chính phủ không khảo sát, không tính toán, chuẩn bị gì trước khi ký kết hàng loạt hiệp định tự do thương mại để bây giờ quay sang vấn kế nông dân? Làm gì có sản phẩm tốt, giá thành hạ để bán cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu? Thủ tướng không chỉ vô duyên và vô dụng khi hỏi nông dân, nhà nước, người dân phải làm gì? Lẽ ra Thủ tướng và các thành viên trong nội các phải chủ động thông báo với nông dân, chứ không phải nêu ra các vấn nạn để chờ 300 nông dân của các tỉnh, thành phố ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tính giúp. Làm sao để nông dân vay được vốn? Cán bộ hữu trách nên làm sao để giảm chi phí vận tải, chi phí logistics, nghiên cứu, tạo ra giống mới để thích nghi với biến đổi khí hậu? cũng như tường thuật của các cơ quan truyền thông thuộc hệ thống truyền thông chính thức về cuộc đối thoại vừa kể, thì sau 3 giờ nghe 19 nông dân nêu ra 53 câu hỏi, Thủ tướng Việt Nam chỉ có thể đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của nông dân và không thể trả lời câu hỏi nào. Động tác duy nhất chính phủ sẽ tiếp thu, sẽ giao Văn phòng Chính phủ cùng Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp các đề xuất kiến nghị của nông dân để hình thành chủ trương giao các bộ ngành thực hiện. Sau cuộc đối thoại lần này với cuộc đối thoại lần thứ nhất diễn ra hồi tháng 4 năm ngoái ở Hải Dương, có thể thấy rất rõ là không có gì mới. Nông dân vẫn tiếp tục than như bọng, cả Thủ tướng lẫn Chính phủ tiếp tục lắng nghe, tiếp tục tiếp thu và hứa sẽ hỗ trợ. Sự khác biệt duy nhất giữa hai lần đối thoại là thay mặt Chính phủ, Thủ tướng quỳ toạc, nông dân Việt Nam phải tự nâng cao học vấn, kiến thức về khoa học công nghệ thị trường, phải có tinh thần tự lực tự cường, phải tự cứu mình, đừng chờ nhà nước cứu. Dẫu trước nay chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới không ngừng suy tính, tìm đủ mọi cách để bảo trợ một cách hợp pháp và phát triển nông nghiệp một cách hợp lý, hỗ trợ nông dân làm giàu gắn bó với nông thôn, thì tại Việt Nam, ngoài việc cảnh báo nông dân phải tự cứu, Thủ tướng Việt Nam còn đòi nông dân phải tìm cho ra câu trả lời. Làm gì để cùng nhà nước thực hiện câu nói của Bác? Nông dân giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nhân dân Bác, Thủ tướng và đồng chí đã ra rã về chính sách tam nông, nông dân, nông thôn, nông nghiệp vài thập niên, thậm chí vung tiền xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2010 đến 2015, hệ thống công quyền Việt Nam đã chi 850 tỷ cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Chưa kể, theo một thống kê được công bố hồi cuối năm 2017, có 53 trên 63 tỉnh, thành phố đang nợ 15.277 tỷ đồng do xây dựng nông thôn mới, mà hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương chưa biết xoay tiền từ đâu ra để trả. 16.000 tỷ đổ vào xây dựng nông thôn mới không những không làm nông dân giàu, nước ta thịnh, mà còn tạo ra một hiện tượng mới, nông dân trên khắp Việt Nam lũ lượt ly nông, ly hương, dắt díu nhau đi làm thuê khắp nơi, kể cả ở nước ngoài. Người ta ước đoán có 20% cư dân các tỉnh phía Bắc miền Trung, 20% cư dân các tỉnh duyên hải miền Trung, 18,4% cư dân đồng bằng sông Cửu Long đã bỏ xứ tha phương cầu thực. Có những khu vực như đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ tăng trưởng dân số hiện nay là -0.13%. Đáng nói là hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn quyết định chi thêm 193.000 tỷ nữa để tiếp tục xây dựng nông thôn mới trong 5 năm từ năm 2016 tới năm 2020. Năm 2019 sắp hết, hơn 2 tuần nữa là đến năm 2020, thời điểm kết thúc kế hoạch 5 năm xây dựng nông thôn mới lần thứ hai. Nếu đem thực trạng của nông nghiệp, nông thôn hiện tại cũng như tương lai của nông dân đặt bên cạnh chương trình xây dựng nông thôn mới và các dự án đủ loại liên quan đến nông nghiệp, ắt sẽ thấy Thủ tướng và các đồng chí chưa bao giờ vì nông dân, chẳng hề đói hoài đến nông thôn mà cũng không thèm bận tâm tới nông nghiệp. Thủ tướng quả là cao cờ khi tổ chức đối thoại với nông dân, vừa cam kết lắng nghe, vừa hứa tiếp thu, để chi hết 100.000 tỷ này tới 100.000 tỷ khác, rồi bảo nông dân tự cứu.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2020, tức ngày mùng 2 Tết năm Canh Tý của đài VOA, sẽ được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và chúc quý vị một năm mới Canh Tý an khang, thịnh vượng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.